Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, kính mời quý thính giả thưởng thức một truyện ngắn đặc sắc của Phạm Chi Lan, Barbara. Barbara là chuyện một người vợ của cuộc hôn nhân 30 năm trước khi chia lìa vì sự chết, bệnh tật đã biến hai vợ chồng bà thành những người lạ mặt. Kính mời quý vị cùng theo dõi Barbara sau đây. Ngày xưa tôi biết chị chỉ có 4 tháng trước ngày chị mất. Hôm nhận việc đầu tiên, tôi như con chim nhỏ bỡ ngỡ rụt rè trước thế giới đời sống thật. Người ta đem tôi đến giới thiệu với Barbara, nói rằng Barbara sẽ giúp tôi làm thủ tục giấy tờ. Đến bên bàn Barbara, bà đang chăm chú đánh máy. Ngẩng lên thấy tôi, bà đứng lên ôm tôi gọn trong lòng bà. Chào người em nhỏ. Tôi hơi ngỡ ngàng, líu díu đi theo Barbara đến phòng từng người để chào hỏi. Barbara nửa đùa nửa thật với họ. Nè, không ai được bắt nạt cô nhỏ này nghe không? Ăn hiếp nó là phải bước qua xác của tôi đó. Barbara biết không, câu nói này tôi nhớ mãi. Nhớ đến nỗi những khi buồn nhất, chán nản nhất, tôi đến ngồi bên mộ chị để hiểu rằng chị đã không sống mãi để bảo vệ tôi, rằng cuộc đời đã bước qua xác chị để làm tôi đau khổ, đã bước qua xác chị để làm chính chị đau đớn trong những ngày cuối đời. Nhưng mà câu nói dõng dạc của chị đã vực tôi dậy trong những lúc tôi rơi xuống tận cùng nỗi đau. Thì tôi sẽ mượn lời chị mà nói với chính mình: không ai được làm tôi đau khổ, phải bước qua xác của tôi. Bây giờ thì tôi thật lẻ loi, 10 năm không có Barbara bên cạnh trong những lúc công việc và đời sống nặng nề. 10 năm tôi vẫn là một chỗ cũ, có những khuôn mặt thời chị nay vẫn còn, có những người bỏ đi, ít người về hưu, vài người chết. Chẳng một ai còn nhớ đến Barbara cười tươi như đóa hồng, luôn ca hát và đùa vui với mọi người. Hôm cả sở bỏ làm ra nghĩa trang tiễn chị, có người thấm những giọt nước mắt vội vàng. Hôm ấy trời lâm râm mưa và se lạnh, đứng từ xa nhìn đám đông, tôi co ro nép vào một thân cây, cầm chìa khóa vạch lên đấy chữ B, tên của chị, để nơi này lưu dấu tình bạn. Thân cây bật vỏ ứa nhựa trắng, chữ B hệt như vết phòng cháy rát. Tôi nhớ Barbara vô cùng. Nhớ mới một tuần trước khi chị mất, tôi gọi vào bệnh viện lúc chị còn tỉnh. Chị cười khanh khách, còn hát cho tôi nghe, còn dặn tôi: bảo trọng nghe không, đừng để ai bắt nạt. Rồi chị ngập ngừng nói khẽ: tôi đau lắm, nhưng không sao đâu. Bây giờ thì Barbara không sao thật rồi, sẽ chẳng còn điều gì làm chị đau đớn được nữa, cả tinh thần và thể chất. Barbara, xin phép chị cho tôi viết nốt chuyện này, có phần hư thực lẫn lộn, nhân vật chính vẫn là chị. Tôi chưa có dịp trở lại nghĩa trang thăm Barbara, hy vọng sẽ có ngày nào đó, một ngày đặc biệt run rủi để tôi đến đó và bắt gặp Don ngồi lặng lẽ bên mộ của chị dưới ánh nắng chiều, hệt như một lần nào đó trong giấc ngủ của tôi. Tháng 11, cây cối ủ rũ, thỉnh thoảng vài gợn gió nhẹ làm thắt lòng. Barbara dậy sớm, bà trang điểm để đến sở làm. Tay bà run run làm đồ bức ảnh phóng lớn hình Don và bà chụp kỳ trăng mật lần thứ hai, lúc tóc bà còn lọn sóng mịn như tơ. Barbara đăm đăm nhìn mình trong hình, thở dài, lật úp khung hình xuống bàn. Bà nhìn mình trong gương, rồi vội vã lựa một chiếc khăn lụa đẹp nhất trong tủ áo, hợp màu với bộ đầm bà đang mặc. Barbara lúc nào cũng chăm sóc thân thể mình, bà ăn mặc trang nhã, đẹp như một mệnh phụ. Don ngày trẻ đã say đắm bà, không phải chỉ nhan sắc, mà vì họ sinh ra để gặp nhau và yêu nhau, như họ vẫn thường nghĩ thế. Trông Barbara tề chỉnh hơn, với chiếc đầu chọc lóc ủ gọn trong mảnh khăn hợp thời trang. Barbara mỉm cười, bà vẫn còn đẹp lắm mà. Tuần này bà không phải làm hóa trị, bác sĩ nói các tế bào dữ đang ngủ yên. Chao ơi, mặc kệ, Barbara phải tươi đẹp, phải rực rỡ trong mắt mọi người. Barbara ngồi vào bàn làm việc, công việc vẫn bề bộn và những cú phone vẫn không ngớt inh ỏi. Đầu óc bà đang để ở một chốn khác, những hình ảnh đang quấy nhiễu bà. Don còn rất khỏe mạnh, mặc dù chẳng uống rượu và hút thuốc cả bao nhiêu năm nay. Còn Barbara, tất cả mọi người quanh bà đều đã trở thành người xưa. Bà đi làm, có chỉ để tiêu dùng những giờ phút còn lại đời mình như một hồng ân. Barbara không thể chịu đựng được những phút ngồi im lặng, không có chuyện gì để làm, tức là chết ở đời sống. Don thì bao giờ cũng la cà ở những hội quán đánh gôn của chàng giữa những khuôn mặt trơn bóng, phì nộn và trưởng giả. Dường như suốt 30 năm làm vợ Don, Barbara chưa một lần dám nghĩ rằng mình khác biệt với chồng. Dần dà, những điều khác biệt lộ rõ ở những ngày cuối cùng này. Bà thở dài, những ngón tay thoăn thoắt đánh trên bàn chữ. Đây là bức thư Barbara sẽ gửi Don sau khi bà nằm yên. Tôi vẫn còn nhớ rõ màu hoa hồng vàng úa trên bàn của Barbara 10 ngày sau sinh nhật của bà, 2 ngày sau khi Barbara nằm xuống. Chúng tôi đưa tiễn Barbara về lòng đất ngày hôm qua. Sáng nay, nét mặt mọi người vẫn bình thản như thường. Phòng vệ sinh, các phụ nữ vẫn ra vào để đánh lại một chút phấn hồng, tô lại một nét son. Mùi nước hoa của Barbara dường như vẫn còn thoang thoảng. Khung kính sáng như đang phản chiếu hình ảnh Barbara với khăn quàng đầu rực rỡ. Barbara chưa kịp viết xong bức thư cho chồng, trên máy điện toán của sở thì người ta phải gọi ambulance đưa bà vào ngay nhà thương. Cơn đau làm Barbara gập người xuống, bà đổ nhào xuống sàn, chiếc khăn đội đầu tuột ra, lộ chiếc đầu cạo nhẵn không một sợi tóc. Cô thư ký gọi cho Don lúc ấy. Don đang ở một country club, đang hong nắng ở trận golf ở lỗ thứ 16. Hai tuần trước, bỗng dưng Don ngập ngừng tỏ ý muốn sắm thêm một chiếc giường đôi. Mới đầu, Barbara không hiểu, nhưng sau thì Barbara biết Don muốn nằm một mình một giường. Đặt bà vào trường hợp của Don, có lẽ bà cũng sẽ phản ứng tương tự. Không ai thích nằm bên cạnh một cái xác đang dần thối rữa từ bên trong. Phấn son, nước hoa, quần áo đẹp không thể che đậy một sự thật mà Don phải nhìn thấy mỗi đêm. Tội nghiệp Don của bà. Barbara trải qua rất nhiều cơn đau, nhưng ít có trận đau nào thấm hơn trận đau vừa rồi. Bà đau từ trong tim lên thẳng óc. 30 năm làm vợ Don, đã có đôi lần bà nghĩ nếu cho trở ngược lại thời gian thì bà có yêu Don và có lấy chàng làm chồng không? Câu hỏi đặt ra, nhưng Barbara không bao giờ trả lời. Hạnh phúc không do người khác đem lại, ngay cả người bạn đời. Đám tang Barbara, tôi có gặp Don. Từ đằng xa, tôi thấy người đàn ông dáng dấp sang trọng, luống tuổi nhưng còn thật phong độ. Vẻ mặt ông phẳng lặng, đầu hơi cúi xuống, bờ vai cứng và kiên nhẫn. Ông đeo kính râm đen nên tôi nghĩ có thể ông không muốn cho ai biết ông có khóc vợ hay không. Đó là chuyện riêng tư. Người Tây Phương không bộc lộ tình cảm ở chốn công cộng, dù là đám tang của người thân. Tay tôi vẫn cào xước vỏ thân cây, nhựa thông chảy sướt mướt. Tôi nhủ thầm, không ai được làm khổ tôi, phải bước qua xác của tôi. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Barbara của nhà văn Phạm Chi Lan với phần tuyển chọn nhạc đệm do Chí Tâm phụ trách. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Thank you.